tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được đến với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng ta đang cùng học về đề tài Chương trình của Đức Chúa Trời cho Hôn Nhân. Đây là bài thứ 3 nói về trách nhiệm của vợ chồng trong đời sống gia đình. Về trách nhiệm trong hôn nhân, chúng ta đều biết trách nhiệm chính yếu của người vợ là sinh con, nuôi nấng chăm sóc con và chăm lo việc nhà. Người chồng thì được Chúa giao cho vị trí lãnh đạo gia đình, có trách nhiệm đi làm để cung ứng nhu cầu cho gia đình, hướng dẫn và bảo vệ vợ con khỏi mọi nguy hiểm trong đời sống. Sự phân chia trách nhiệm này có thể uyển chuyển thay đổi trong những hoàn cảnh đặc biệt hay khi những bất trắc xảy ra trong đời sống, để nhằm thích ứng với nhu cầu và đem lại yên vui, phước hạnh cho mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, trách nhiệm chính hay vị trí của vợ chồng trong gia đình không thay đổi. Đó là chồng là chủ, lãnh đạo gia đình, còn vợ vâng phục và hỗ trợ chồng trong những gì mình có thể làm được. Nguyên tắc muôn đời này được ghi trong thư Ê-phê-sô chương thứ 5. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Đấng Christ thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thế ấy. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22-24 theo bản dịch truyền thống hiệu đính. Nguyên tắc Chúa dạy về hôn nhân không thay đổi: chồng lãnh đạo, vợ thuận phục. Nhưng người chồng phải lãnh đạo như thế nào để vợ có thể vâng phục? Có những người chồng áp dụng nguyên tắc này cách sai lầm, nói rằng Chúa giao cho mình trách nhiệm lãnh đạo, còn vợ phải vâng phục trong mọi sự. Vì vậy, lãnh đạo một cách độc tài, độc đoán, thiếu tình yêu thương, do đó đưa đến nhiều nan đề trong hôn nhân. Mỗi khi đi dự đám cưới, chúng ta thấy cô dâu chú rể nào cũng thật xứng đôi vừa lứa, vui vẻ, sẵn sàng đi chung đường đời với nhau trong hiệp một yêu thương. Nhưng sau khi chung sống một thời gian, một số những đôi vợ chồng mới đó thấy mình và người bạn đời có nhiều điều khác nhau, không hợp nhau và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thưa quý vị, vợ chồng khác nhau là điều bình thường. Đúng hơn, vợ chồng khác nhau là điều tự nhiên và dĩ nhiên. Vợ chồng mà không khác nhau mới là điều bất thường. Và vì khác nhau, hai người dễ có những va chạm trong đời sống, dần dần đưa đến chỗ bất đồng ý kiến, nhất là khi đứng trước những quyết định quan trọng. Khi bắt đầu sống trong gia đình mới, đôi vợ chồng trẻ có nhiều điều phải quyết định. Chẳng hạn như quyết định là mình sẽ thuê nhà hay mua nhà. Nếu có thể mua nhà thì mua ở đâu, mua nhà như thế nào, ở thành phố nào. nên ở gần với gia đình bên nào. Những quyết định khác nữa như khi nào thì nên có con, khi có con thì vợ có nên tiếp tục đi làm hay không, vân vân. Đây là những điều thực tế mà vợ chồng phải đối diện và cần phải quyết định thế nào để đôi bên đều đồng ý trong vui vẻ, hài hòa. Các nhà tâm vấn hôn nhân cho biết vợ chồng rất dễ bất đồng ý kiến với nhau về những quyết định quan trọng trong gia đình. Hôn nhân có thể mất hạnh phúc hay đi đến đổ vỡ vì vợ chồng bất đồng ý kiến trong những vấn đề quan trọng đó. Như vậy, để tránh điều này, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc gì hay làm thế nào để vợ chồng thuận ý nhau trước những quyết định quan trọng của gia đình? Và ai là người có quyền quyết định? Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô dạy rằng chồng là đầu vợ, là người lãnh đạo gia đình. Nhưng lãnh đạo như thế nào? Có phải người chồng có quyền quyết định mọi việc theo ý mình, còn vợ thì phải vâng theo không? Dĩ nhiên là không. Là đầu vợ không có nghĩa là chồng có quyền quyết định tất cả mọi việc trong gia đình và bắt vợ phải vâng theo, làm theo, chứ không được có ý kiến. Vì lời Chúa dạy như vậy, chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh, phó sự sống mình vì hội thánh. Theo mẫu mực này, các ông là người lãnh đạo gia đình, nhưng lãnh đạo với tình yêu thương, và nếu cần, sẵn sàng hy sinh cho vợ con. Dĩ nhiên là các ông không phải hy sinh tính mạng, nhưng hy sinh những điều nhỏ nhặt, như hy sinh giấc ngủ, sự thoải mái của mình, hy sinh thì giờ, tiền bạc, hay hy sinh những điều mình ưa thích để có thì giờ với vợ con, để gia đình được hiệp một và hạnh phúc. Áp dụng nguyên tắc này vào những quyết định chung trong đời sống, các ông sẽ không lấy quyền làm chồng để bắt buộc vợ phải luôn luôn chiều theo ý mình, đồng ý với tất cả những quyết định của mình. Trái lại, khi quyết định những điều ảnh hưởng đến cả hai vợ chồng, người chồng cần nghĩ đến phúc lợi, đến niềm vui và ý kiến của vợ. Nếu trước những quyết định quan trọng, người chồng áp dụng lời dạy sau đây, thì gia đình sẽ không có nan đề. Đó là lời Chúa khuyên, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ là yêu chính mình. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28 theo bản Hiệu Đính. Khi chồng yêu vợ như chính thân mình, sẽ không có những quyết định ích kỷ, độc tài, độc đoán để vợ và con phải buồn, phải khổ. Khi phải quyết định điều gì quan trọng, ngoại trừ quyết định cầu nguyện tiếp nhận Chúa là điều chúng ta không thể trì hoãn hay chần chờ. Còn những quyết định khác, dù quan trọng nhưng không cấp bách, thì chúng ta nên kiên nhẫn, tìm biết ý kiến của nhau và đợi đến khi vợ chồng cùng một lòng, một ý, hãy đi đến quyết định. Chúng ta cần nhớ, giữ gìn sự hiệp một giữa vợ chồng là điều tối quan trọng hơn tất cả những vấn đề khác. Những vấn đề khác dù quan trọng đến đâu cũng là thứ yếu. Đừng bao giờ vì muốn được việc cho mình, theo ý mình muốn, mà không quan tâm đến ý kiến hay mong ước của người phối ngẫu. Làm như thế chúng ta có thể đạt được điều mình muốn, nhưng tình cảm vợ chồng sẽ bị sức mẻ. Trong trường hợp vợ để cho chồng toàn quyền quyết định, hoặc chồng hỏi ý vợ rồi quyết định theo, nhưng quyết định đó cuối cùng đưa đến kết quả không tốt hay đem lại một thiệt hại nào đó, thì chúng ta không nên chê cười nhau hay chê trách nhau, khiến cho người đã quyết định phải ân hận hay đau buồn về quyết định của mình. nhất là khi quyết định đó để lại ảnh hưởng lâu dài. Tác giả Gary Chapman, trong một bài nói về vợ chồng nên quyết định thế nào trong đời sống chung, đã nói như sau. Trong trường hợp có những vấn đề phải quyết định gấp, nhưng vợ chồng vẫn không thể đồng ý với nhau, thì người chồng có trách nhiệm phải quyết định, phải chọn điều mình nghĩ là phương cách tốt nhất hay là giải pháp tốt nhất cho gia đình. Và một khi đã quyết định, người chồng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chứ không thể đổ lỗi cho vợ hay cho người nào khác. Khi gặp trường hợp điều người chồng quyết định đem lại kết quả không tốt, người vợ không nên trách cứ hay chê cười chồng là thiếu khôn ngoan, hoặc nói rằng nếu nghe theo ý của mình thì sự việc đã tốt hơn. Chúng ta không nên làm như vậy, vì khi một người ân hận về quyết định của mình, người đó cần được an ủi, nâng đỡ, cần được nghe lời khích lệ. Một người vợ kính sợ Chúa sẽ có những lời khôn ngoan để an ủi và khích lệ chồng, chứ không làm cho chồng thêm ân hận và khổ tâm. Chúng ta nên tránh gương bà Gióp. Khi chồng gặp hoạn nạn thử thách, bà đã nói những lời vô cùng độc hại. Chúng ta cũng đừng bao giờ nói, em đã nói rồi mà anh không nghe, nên bây giờ mới khổ như vậy. Không, đây là lúc chúng ta cần thực hành lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính cách xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Khi một người phải ân hận về quyết định sai lầm của mình, người đó rất cần nghe những lời an ủi, xây dựng, tốt đẹp để đem lại niềm vui cho người đó. Thưa quý vị, là vợ chồng được Chúa kết hợp làm một trong hôn nhân thánh, chúng ta cần nhớ rằng mình ở trong cùng một toán, vợ chồng mình trong cùng một đội ngũ, vì vậy phải quyết tâm hiệp làm một, nâng đỡ nhau trong mọi phương diện để đạt đến mục tiêu chung. Mục tiêu đó là xây dựng cho hôn nhân được tốt đẹp, gia đình được vững mạnh, để làm gương cho con, cho cháu và làm rạng danh Chúa giữa trần gian tâm tối và tội lỗi này. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.